Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh.
Và hôm nay chủ đề của chúng ta đó là công việc của Đức Thánh Linh trong chúng ta phần 2. Câu gốc của chúng ta trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6. Người đáp lại rằng đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-ben rằng ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con, Ngài đã đến thế gian này để tìm và cứu chúng con. Ngài đã mua chuộc chúng con từ chỗ hư mất để được làm con cái của Đức Chúa Trời. Và không những thế thôi, Chúa lại còn biệt riêng chúng con, tin dùng chúng con. Và Ngài biết chúng con không thể làm được. Và Ngài ban Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho chúng con. Chúa ơi, giờ phút này hết thảy chúng con khao khát Ngài. Chúng con trông đợi nơi Ngài. Chúng con mong muốn được hiểu biết Ngài, gần gũi với Ngài và đầu phục Ngài. Để từng ngày chúng con bước đi với đấng được ban cho chúng con. Lạy Chúa Giê-xu, xin Chúa bởi huyết của Ngài tha thứ vì nhiều khi chúng con không tôn trọng Thánh Linh của Ngài. Chúng con chỉ học biết, nhưng mà chúng con không biết cách để làm việc với Ngài. Giờ phút này xin Thánh Linh của Chúa đến, và lời của Chúa phán là chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Lời Chúa phán như vậy, chúng con tin như vậy, và những điều này được thực hiện trong đời sống của chúng con như vậy, theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, tất cả những cái gì lo ra, tất cả những gì mệt mỏi, tất cả những gì tấn công trong thân thể của chúng con bị phá vỡ trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Và Thánh Linh của Ngài trọn quyền để kiếm hữu, để dạy dỗ, để dẫn chúng con vào mọi lẽ thật, để nhắc cho chúng con nhớ mọi điều, và Ngài bày tỏ cho chúng con những sự sắp sẽ đến. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Con dâng thì giờ quý báu này cho Chúa. Chúng con hoan nghênh sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh. Và chúng con tôn trọng Ngài trong giờ phút này. Chúng con yêu thích Ngài trong giờ phút này. Chúng con chào đón Ngài với cả tấm lòng biết ơn của chúng con với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp một trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Anh chị em sẵn sàng để cho Đức Thánh Linh hành động trong mình chưa ạ? Nếu chúng ta sẵn sàng thì Ngài cũng sẵn sàng để giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta đã học rất là nhiều về Đức Thánh Linh trong suốt mấy tuần qua. Và xin Chúa Ngài cho chúng ta biết cách để ứng dụng. Thì khi tôi học những điều này, tôi bắt đầu tôi cảm ơn về những gì Đức Thánh Linh đang hành động trong đời sống của tôi. Và một điều Chúa nhắc nhở cho tôi để nhận biết rằng thân thể của tôi là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Và tôi không thuộc về mình nữa. Cho nên tôi cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp cho con biết đầu phục Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa giúp con để trỗi dậy khi Ngài muốn. Xin Đức Thánh Linh giúp con để con hiểu lời của Đức Chúa Trời. Và xin Đức Thánh Linh giúp con trong những điều chúng con phải cần làm trong đời sống hàng ngày của chúng con. Con không muốn chỉ tay, con không muốn nói bậy, con không muốn đi đường riêng mình, con không muốn nói theo ý riêng mình. Và khi tôi cầu nguyện như vậy, tôi nhờ cậy Chúa như vậy, và Chúa bắt đầu giúp đỡ tôi. Và xin Thánh Linh của Chúa Ngài cũng giúp đỡ hết thảy anh chị em của chúng ta, vì nếu không chúng ta sẽ học hết bài này qua bài kia mà chúng ta không trải nghiệm về đấng đã được ban và Ngài đang ở trong chúng ta. Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta khi chúng ta đầu phục Ngài, khi chúng ta mong muốn Ngài, khi chúng ta tin cậy vào Ngài, thì chúng ta sẽ được hưởng những gì mà Cha đã hứa cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ và bởi quyền năng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hôm nay trong phần 2 của công việc của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ có 14 điều. Nhưng mà chúng ta học tới đâu thì hay được tới đó. Vì tôi muốn nhờ Thánh Linh của Chúa để Ngài giúp cho chúng ta hiểu, nhớ và cầu nguyện để bước đi với Ngài từng giây từng phút trong cuộc đời của chúng ta, cho đến ngày chúng ta được bước vào trong cõi đời đời với Ngài. Thứ nhất, đó là Đức Thánh Linh phán với chúng ta. Ngày hôm nay ai nấy đều rất là muốn nghe lời của Chúa phán. Và đây trong Khải Huyền đoạn 2 câu 7, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng, kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đọc 7 lá thư viết cho 7 hội thánh, câu này nói về Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh đó, nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài muốn phán với chúng ta, nhưng mà ai có tai mới nghe được. Ở đây không có nghĩa là những người điếc về thuộc thể, nhưng mà nhiều khi chúng ta bị điếc về thuộc linh, chúng ta bị nặng tai về thuộc linh. Cho nên Chúa Thánh Linh Ngài muốn phán với chúng ta trong giờ phút này và bất cứ điều gì làm cho chúng ta nặng tai. Vì lỗ tai của chúng ta mỗi ngày chúng ta phải đối diện trên thế gian này. Chúng ta nghe không biết bao nhiêu là điều khiến cho chúng ta sợ hãi, lo lắng, tức giận, buồn phiền, mệt mỏi. Và nếu chúng ta để những cái lời của thế gian này và ma quỷ sử dụng cái đó để tấn công vào trong tâm trí của chúng ta, thì chúng ta không thể nghe được lời của Đức Thánh Linh phán. Và Đức Thánh Linh Ngài phán qua lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có nhiều người thích rằng ngồi đó được chờ Chúa phán. Nhưng mà lời mà được chép ở trong Kinh Thánh, gọi là lời Logos đó, đã được ghi lại rồi. Mà nếu chúng ta không học lời của Chúa, không để lòng tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thể nào nghe được những điều mà Đức Chúa Trời phán, vì Ngài thường phán qua lời của Ngài. Thế nên hành động qua lời của Ngài. Và Đức Thánh Linh chỉ nhắc khi chúng ta nhớ, Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, và Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ cho chúng ta những điều sắp xảy đến dựa theo lời của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu chúng ta muốn nghe những lời phán siêu nhiên của Chúa, trước tiên phải đặt đức tin của mình trên lời hằng sống, đó là lời đã được chép qua Kinh Thánh. Và trong Ê-sai đoạn 50 câu 1 phần B, Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai. Nếu muốn nghe, hãy để cho Ngài đánh thức. Và ngày hôm nay chúng ta thấy cái sự mệt mỏi của thân thể chúng ta và những cái thông tin của đời này đó làm cho chúng ta mê ngủ. Đây là công việc của ma quỷ rất là thích để hành động, nhất là con dân của Đức Chúa Trời. Vì khi chúng ta mê ngủ thì chúng ta không thể nào để trỗi dậy với Đức Chúa Giêsu được. Chúng ta không thể nào để Ngài đánh thức trong cuộc đời của chúng ta được. Có nhiều người suốt đêm coi phim, suốt đêm để sử dụng Internet. Cho nên sáng ngày không thể nào dậy nổi để thưa chuyện với Chúa. Mà Chúa kêu chúng ta vài lần, mà nếu chúng ta từ chối Ngài, thì Ngài bắt đầu đứng ra ngoài cửa. Hoặc là Ngài yên lặng và để cho chúng ta tự do, muốn dậy lúc nào thì dậy, muốn làm cái gì đó thì tùy. Ngài không có thể giúp đỡ chúng ta vì chúng ta không muốn Ngài. Ngài bị xúc phạm. Ngài bị buồn lòng. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta, để khi Chúa đánh thức chúng ta, hãy trỗi dậy dù bất cứ giờ nào. Như tôi nói trước đây, thường chúng ta hẹn với Chúa mà chúng ta không để Chúa hẹn với mình. Vì khi chúng ta đến quan tòa hay chúng ta đến gặp một vị vua, không thể nào chúng ta nói với vị vua hay quan tòa rằng là bữa đó tôi sẽ đến để gặp ông. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận lấy cái hẹn từ nơi những người có thẩm quyền đó để mà đến và nghiêm túc để gặp cái người đó. Chúa của chúng ta hơn là như vậy. Nhưng mà thường chúng ta hẹn gặp Chúa, được thì gặp, không gặp thì thôi. Cứ nghĩ là chúng ta không thật sự tôn trọng cái cuộc hẹn của chúng ta đối với Chúa của chúng ta. Cho nên bây giờ hãy nói với Chúa rằng, Đức Thánh Linh ơi, Ngài muốn gặp con giờ nào, xin đánh thức con. Và khi Chúa đánh thức, hãy vùng dậy liền. Mới những ngày đầu thì rất là khó, Nhưng mà với cái lòng khao khát chúng ta muốn gặp Chúa, muốn nghe được tiếng Chúa, muốn dành thời giờ ở riêng với Chúa để thờ phượng Ngài, để yêu thương Ngài, để đọc lời của Ngài, thì tôi chắc chắn không sớm thì muộn, Chúa sẽ bày tỏ những điều theo cách siêu nhiên của Ngài, giống như Ngài đã từng làm trong thời công vụ hay là Ngài đã làm trong Kinh Thánh. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, và khi mà Ngài đánh thức chúng ta, thì Ngài bắt đầu đánh thức tai của chúng ta. Nhiều người chưa đánh thức rồi, bắt đầu quỳ gối xuống cái ngủ luôn, ngủ mất tiêu, không thể nào trỗi dậy được. Cho nên Ngài muốn cho lỗ tai của chúng ta được mở ra, lỗ tai thuộc thể cũng như lỗ tai thuộc linh, để chúng ta có thể hiểu lời của Chúa trong Kinh Thánh hoặc là hiểu lời của Ngài theo cách siêu nhiên của Ngài bày tỏ, vì những tiếng phán của Chúa vẫn còn vang vọng ở trong cái không gian này. Và những tiếng phán từ ngôi Đức Chúa Trời, những cái lời sự sống từ ý muốn của Đức Chúa Trời đó vẫn luôn luôn được khai phóng ra. Nhưng mà nếu chúng ta vào được trong cái luồng của Ngài, chúng ta sẽ được nghe. Chúng ta thấy, chúng ta mở đài nào thì chúng ta sẽ nghe được cái đài đó. Và chúng ta thấy có những lúc đó, bị lấn đài. Cho nên chúng ta phải tỉnh táo, chúng ta phải tập trung, chúng ta phải hướng về Ngài, thì chúng ta sẽ nghe được Ngài dạy. Và đây Chúa Ngài dạy cho chúng ta như một học trò. Tôi rất là thích có những người họ rất là nghiêm túc học lời của Chúa. Họ học, họ ghi chép lại. Mặc dù có bài rồi, họ vẫn ghi chép lại vì họ muốn được những điều đó và họ muốn để giúp đỡ lại cho những người khác. Và họ thấy đây là những điều quý báu mà Đức Chúa Trời dành cho họ, được cơ hội để học lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta học và chúng ta quá bận rộn, chứ nghe được, tiếng mất. Có nhiều người thì nghe lại, còn có nhiều người thì không có thời gian để nghe lại nữa. Và có nhiều người thì để phone đó, xong rồi đi nói chuyện, đi làm những cái công việc khác. Và khi đến thì chúng ta không nhận được, không vào được trong cái luồng dòng sông sự sống của Ngài tuôn chảy qua lời của Đức Chúa Trời. Vì Đức Thánh Linh hành động qua lời của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chúng ta không trưởng thành trong đời sống thuộc linh, không bứt phá được đời sống cầu nguyện và không có kết quả như điều Chúa mong muốn trong đời sống của chúng ta. Nhưng giờ phút này chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, Ngài đã ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng con để phán với chúng con, để phán với hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nhiều khi chúng con không có thời gian để nghe Ngài vì chúng con quá bận rộn, hoặc là chúng con có những cái ý tưởng riêng để sống theo cách của mình. Giờ phút này chúng con đầu phục Chúa. Chúng con bỏ hết tất cả những gì của chúng con. Ngài lấy nó ra khỏi cuộc đời của chúng con để Ngài ban những gì của Ngài cho chúng con và làm cho lòng của chúng con được trống không để nhận lấy những gì mà Cha muốn cho chúng con qua lời của Ngài, trong lời của Ngài. Và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng con tôn trọng Ngài như là Thầy của mình. Và hơn thế nữa, Ngài là thần lẽ thật. Xin Chúa giúp cho chúng con, vì Ngài đang nhìn thái độ học Kinh Thánh của chúng con. Ngài nhìn chúng con sự tôn trọng lời của Đức Chúa Trời, hay là chúng con hời hợt với lời của Ngài. Xin Chúa thay đổi thái độ của chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và khi mà Đức Thánh Linh Ngài phán với chúng ta đó, thì Đức Thánh Linh Ngài bắt đầu dẫn dắt đời sống của chúng ta theo ý muốn của Ngài. Trong công vụ đoạn 8 câu 29, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng: "Hãy lại gần và theo kịp xe đó." Chúa Ngài đang sử dụng Philip một cách rất là lớn lao ở tại thành Samari. Nhưng mà bây giờ Chúa phán với Philip: "Hãy đi vào trong đồng vắng." Philip từ bỏ hết tất cả những điều đó, vâng lời Chúa, đi vào trong đồng vắng, chỉ gặp có một người, có thể trên xe có đoàn tùy tùng, nhưng mà đây cái điều chính là Chúa Ngài muốn gặp hoàng quan Ethiopia. Vì những người hoạn quan, những người mà họ có những cái địa vị hay là giàu sang, họ không bao giờ đi một mình trong đồng vắng vì họ sẽ bị cướp. Nhưng mà đây Chúa Ngài muốn cho Philip giảng tin lành của Chúa Giêsu cho hoạn quan Ethiopia vì ông chưa hiểu về Ngài. Cho nên Đức Thánh Linh Ngài sẵn sàng để giúp đỡ cho chúng ta khi Ngài dạy dỗ, Ngài đánh thức và chúng ta học tập một cách nghiêm túc thì Ngài bắt đầu dẫn dắt cho chúng ta những cái điều Ngài muốn chúng ta làm ngày hôm đó. Tôi đã rất là nhiều lần để trải nghiệm cái điều này với Chúa. Có những lúc tôi đang đi, Chúa bảo hãy vào trong cái nhà đó. Và một lần kia khi mà chúng tôi đến mỏ cày và tôi đi với một người chị em này mới tin Chúa nhưng mà rất là nóng cháy cho Chúa Giêsu. Và sau đó khi đi ngang qua nhà đó, tôi nói với người chị em đó, hãy vào cái nhà này để giảng tin lành vì họ sẵn sàng để nghe. Vì tôi nghe Chúa bày tỏ cho tôi điều đó. Và đúng như vậy, Chúa đã giải cứu người đó và người đó đã tin nhận được Chúa Giêsu. Và rất là nhiều lần. Và tôi không phải là đặc biệt hơn các anh chị em đâu. Chắc chắn trong cuộc đời của chúng ta cũng trải nghiệm rất là nhiều nếu chúng ta để ý những điều Chúa Ngài phán dạy chúng ta. Có khi Ngài nhắc nhở chúng ta. Ngài giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà chúng ta nghĩ cái đó là ngẫu nhiên. Hoặc là nhiều khi chúng ta cũng nghĩ, ôi cảm ơn Chúa. Rồi xong chúng ta lại quên đi. Xin Chúa cho chúng ta để được Ngài dẫn dắt và những người đang cần giảng tin lành của Chúa Giêsu. Dù họ ở bất cứ nước nào, họ ở bất cứ trong hoàn cảnh nào, Chúa Ngài cũng có thể sử dụng những con người giống như Philip. Và Đức Thánh Linh đang chờ đợi để sử dụng chúng ta. Ai là người sẵn sàng tối nay? Ai là người sẵn sàng sáng hôm nay? Ở tại những đất nước khác, Chúa Ngài sẽ làm điều này cho chúng ta. Để xin Chúa cho chúng ta có nền tảng trong sự học tập nghiêm túc với lời của Đức Chúa Trời. Ngồi xuống để ghi chép, ngồi xuống để học tập, ngồi xuống để lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài trong Kinh Thánh trước khi Ngài phán với chúng ta lời siêu nhiên của Ngài. Và đây chúng ta nhìn thấy Đức Thánh Linh không những chỉ dạy chúng ta về lẽ thật của Chúa, mà Ngài còn chỉ cho chúng ta cái cách để ứng dụng lời Chúa. Và có những lúc Ngài chỉ dẫn cho chúng ta một cách cá nhân về những gì chúng ta cần phải làm trong đời sống hàng ngày. Xin Chúa được tôn trọng trong chúng ta kể từ giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, con khao khát Ngài. Khi con học những điều này, chúng con nhận biết là chúng con thiếu kém rất là nhiều. Chúa ơi, con mong muốn lời hằng sống của Chúa. Con mong muốn ăn nuốt lời của Chúa để làm cho đời sống tâm linh của chúng con được khỏe mạnh, được thịnh vượng phần hồn lẫn phần xác. Và lỗ tai chúng con bắt đầu mở ra, lòng chúng con được mở ra cho lời siêu nhiên của Ngài. Chúa ơi, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe. Chúng con biết ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và khi mà Đức Thánh Linh Ngài phán với chúng ta đó, thì Ngài bắt đầu Ngài xác nhận những gì mà chúng ta đang nói và làm là trung thực. Vì ngày hôm nay người ta nói dối quá nhiều. Ngay cả từ trong nhà, đến chợ búa, đến nơi làm việc, chính trị, tôn giáo. Và ở đây ông Phao-lô ông nói rằng là trong Roma đoạn 9 câu 1, tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh. Những gì mà trong lương tâm của chúng ta bởi Đức Thánh Linh nó nghĩa ứng chứng thì cái lời đó có quyền năng. Và ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh được ghi lại để cho chúng ta học tập theo gương mà Chúa đã ban cho ông Phao-lô. Và chúng ta thấy nhiều khi chúng ta nói về Chúa rất là lạ lùng. Nhưng mà đức tin của chúng ta nó chưa có tới đó. Hoặc là nó không có tới đó. Chúng ta chỉ nói với những gì chúng ta nghe. chúng ta nói với những gì mà chúng ta được học, mà đời sống của chúng ta không có sự xác chứng của Đức Thánh Linh trong cái lời chứng của chúng ta. Cho nên chính vì điều đó chúng ta thấy những cái lời nói của chúng ta nó không có hiệu quả, nó không có sự xác nhận của Đức Thánh Linh. Và đây là điều để chúng ta nhờ Chúa cẩn thận trong lời nói của mình. Nhiều khi chúng ta thích thì chúng ta nói, ai thích chúng ta cũng nói, mà chúng ta không nhận ra rằng những điều chúng ta nói Chúa có thích nghe không? Có đẹp lòng Chúa hay không? Bởi khi chúng ta nói những cái điều đó, chính chúng ta hại đời sống của chúng ta. Xin Chúa Thánh Linh ngày giúp cho chúng ta những lời nói của chúng ta được ấn chứng kể từ giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài giờ phút này để cho chúng con biết những lời chúng con nói thật là quan trọng. Và những gì chúng con nói là chúng con nói thật trong Đấng Christ. Phải chúng con nói phải, không chúng con nói không. Những điều gì nói thêm thì đến từ quỷ dữ mà ra. Chúa nhiều khi Chúa muốn chúng con nói một, chúng con nói mười. Nhiều khi Chúa muốn chúng con nói về Ngài, chúng con nói về mình. Nhiều khi Chúa muốn chúng con nói về quyền năng của thập tự giá, nhưng mà chúng con không làm như vậy. Chúng con sợ. Xin Chúa ngài giúp cho chúng con được dạn dĩ những điều chúng con cần phải nói và được xác chứng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng con không cần những người khác hiểu rằng cái điều đó là có thật hay không, vì Chúa xác chứng cho chúng con là thật. Và những lời nói thật của chúng con sẽ còn tồn tại trước mặt Đức Chúa Trời. Vì những lời nói hư không, chúng con phải trình ra trước mặt Chúa khi chúng con đối diện với Ngài trước tòa án của Ngài. Giờ phút này tất cả những lời nói nào mà ngoài tầm kiểm soát của Chúa, ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời, xin Chúa ngài kiểm duyệt, ngài giúp đỡ, ngài cho chúng con nhận ra những điều đó. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ hai, đó là Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta đến gần Đức Chúa Cha. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 18, vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một Thánh Linh. Dân Israel họ được gọi là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta được gọi là dân ngoại, cho nên có một bức tường ngăn cách. Và họ cho dân ngoại thì không được hưởng những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân Do Thái. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu ngài đến để ngài phá vỡ cái bức tường ngăn cách đó. Ngài làm cả hai được trở nên một trong Đức Chúa Giêsu và trở nên một con người mới ở trong Ngài. Vì người Giu-đa hay là dân ngoại đều cần Đức Chúa Giêsu mới đến gần được với Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay chúng ta là dân ngoại. Nhờ Chúa Giêsu, ngài mở một con đường máu bằng sự chết của ngài để ngài cho chúng ta vào thẳng trong ngôi ân phước của Đức Chúa Trời, là nơi mà chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần mới được vào đó, mà phải đem huyết mới vào đó được, còn không là sẽ chết ngay tức thì. Bây giờ Chúa cho chúng ta được đến gần ngôi ân phước của Chúa để cứu chuyện với ngài, để nhận những cái từ thiên đàng đem xuống dưới đất này và nói với ngài về những gì ở dưới đất này cho ngài. Nhưng nếu không bởi Thánh Linh, chúng ta không bao giờ biết cái chỗ này để đến, chúng ta không bao giờ hiểu chỗ này để đi, không biết đường, vì chúng ta sẽ bị giới hạn bởi cái xác thịt và con người. Cho nên tôi ứng dụng tạm để tôi đi từng bước và tôi bước được vào trong sự hiện diện của ngài, là nơi chí thánh mà Chúa đã dành sẵn cho tôi cũng như tất cả các anh chị em của chúng ta. Bao nhiêu người bỏ thời gian để vào đó? Hãy đến gần Ngài. Nhiều người chỉ ở ngoài hành lang. Có nhiều người thì đến được nơi thánh. Hết thì giờ rồi. Cho nên vào nơi chí thánh thì không còn thời gian nữa. Cho nên chúng ta không thấy được sự vinh hiển của Ngài. Và tại nơi đó Ngài bắt đầu phán cho chúng ta. Vì Ngài phán với Môi-se từ nơi cái ngôi thi ân đó. Ngài phán với Môi-se. Cho nên Ngài chờ đợi chúng ta vào đó bởi Chúa Giêsu Christ, bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời để phán dạy chúng ta. Chúng ta đứng được vào trong bàn nghị luận với Ngài. Chúng ta được ngắm xem lời của Ngài, sự vinh hiển của Ngài. Nhưng mà ít ai vào đó lắm. Tại sao? Có thể chúng ta chưa biết. Hoặc có thể chúng ta không có thời gian. Giờ phút này xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta được tiếp cận, được gần gũi với Đức Chúa Cha để mỗi ngày cái tình yêu thương của Cha với con được phát triển. Chúng ta hiểu Cha của chúng ta hơn. Chúng ta yêu Cha của chúng ta hơn. Chúng ta bắt đầu nói về Cha của chúng ta hơn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ nói về nan đề, nói về con người, nói về chính trị, nói về tất cả những cái gì khác hơn. Vì giữa mối quan hệ giữa Cha và con nó bị đứt đoạn hoặc là bị ngăn trở. Thế là cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con, bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng con được dạn dĩ đến gần gũi ơn phước của Chúa. Ngài chờ chúng con chỗ đó. Ngài muốn phán với chúng con. Ngài muốn bày tỏ những quyền năng siêu nhiên vô hạn của Ngài cho chúng con. Mà chúng con không có thời gian. Hoặc là chúng con chưa biết để đến. Xin Chúa giúp đỡ chúng con kể từ giờ phút này. Chúa ơi, lòng con mở ra cho Thánh Linh của Ngài. Lòng con mở ra để hiệp một với Đức Chúa Giêsu, với Đức Chúa Cha và Thánh Linh của Chúa kể từ giờ phút này. Và tất cả những cái bức tường ngăn trở chúng con với Ngài bị phá đổ trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Các ngươi phải cuốn gói và ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Con thuộc về Chúa Giêsu. Con là học trò của Ngài. Con là đầy tớ của Ngài. Con là người để nhận lấy sứ mạng của Chúa. Để hoàn tất công việc mà Chúa giao cho chúng con trên đất này. Vì chức đại sứ của nước trời đã ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ cái thứ nhất Đức Thánh Linh phán với chúng ta. Cái thứ hai Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời. Bây giờ cái thứ ba đó là Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu. Trong Khải Huyền đoạn 22 câu 17. Thánh Linh và vợ mới có nghĩa là hội thánh của Chúa đó. Cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác, khá đến, kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Đây là sách Khải Huyền và đoạn cuối cùng của Kinh Thánh. Thánh Linh Chúa nói, hội thánh Chúa kêu gọi, và Chúa nói những người nào nghe đó cũng hãy kêu gọi người khác để đến với Đức Chúa Giêsu. Và khi đến với Đức Chúa Giêsu để nhận lấy nước sống của Ngài một cách miễn phí, một cách tự do, chúng ta có đồ để đến nhận nước sống Chúa ban cho không? Tâm lòng của chúng ta trống không bao nhiêu cho nước của Chúa tuôn đổ trong đời sống của chúng ta? Ở trong văn đoạn 4 câu 14. Nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Trong văn đoạn 7 câu 38. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình y như Kinh Thánh đã chép vậy. Bất cứ người nào thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu thì được nối kết với nguồn nước sự sống của Ngài. Cho nên hãy đến với Ngài Mà nếu lâu nay chúng ta chỉ là tín đồ của nhà thờ, chúng ta là những người chỉ giữ theo cái tôn giáo bề ngoài, hãy đến với Chúa Giêsu trong giờ phút này để nhận lấy sự nối kết với dòng sông sự sống của Chúa. Và khi mà chúng ta đọc ở trong Ê-sai đoạn 47 từ câu 1 đến câu 12, chúng ta thấy quyền năng của sự sống của Chúa từ ngôi của Đức Chúa Trời tuôn chảy đến đâu thì đem sự sống phục sinh của Chúa đến đó. Đây là điều Chúa muốn cho chúng ta, nhất là trong thời điểm cuối cùng này, nhất là trong thời kỳ khó khăn chết chóc này. Chúng ta rất là cần để nối kết với nguồn nước sự sống đến từ ngôi của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Nếu ai muốn, hãy đưa tay lên và nói với Ngài rằng: Chúa ơi, con khát dòng nước sống của Ngài. Con muốn nhận dòng nước sự sống của Ngài vào trong chúng con kể từ giờ phút này. Chúa Giêsu ơi, Ngài là Chúa, là Chủ, là Cha của chúng con. Và Chúa ơi, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, nguồn nước sự sống đó sẽ có mặt trong đời sống của chúng con, văng ra cho đến sự sống đời đời. Và sông nước hằng sống của Chúa chảy trong lòng của chúng con, tuôn ra môi miệng của chúng con, tuôn ra mắt của chúng con, hành động của chúng con. Để Ê-sai 47 từ câu 1 đến câu 12 được thực hiện trong cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, chúng con đang khô hạn. Chúng con đang cần Ngài giữa vùng đất chết, giữa vùng đất cần sự sống phục sinh của Chúa Giêsu. Đất nước của chúng con, hội thánh của Chúa, gia đình của chúng con, chính bản thân của chúng con đang cần lấy nước sự sống của Ngài. Chúa ơi, Ngài đã ban cho chúng con trong Chúa Giêsu, mà nhiều khi chúng con không biết khai phóng nó ra. Chúng con không biết bơi lội trong dòng sông của Chúa để Ngài kết quả qua đời sống của chúng con. Nhiều khi chúng con khai phóng nước của sự chết, nước ô uế, nước độc đến cho những người khác. Giờ phút này, nguồn của sự chết bị chặn lại hoàn toàn, bị đóng lại hoàn toàn. Và chúng con mở nguồn nước sự sống tuôn vào từ đỉnh đầu xuống bàn chân của chúng con, đi vào trong ngõ ngách linh hồn, và trong hồn, linh, cốt, tủy, và cuốn trôi hết tất cả những cái gì nổi lên chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, và làm cho chúng con được tươi mới, được sống động, được kết quả cho Ngài kể từ giờ phút này bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi nhắc lại, thứ nhất, Đức Thánh Linh phán với chúng ta. Thứ hai, Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Thứ ba, Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu. Thứ tư, Đức Thánh Linh biến hóa hay là biến đổi chúng ta để trở nên giống Đức Chúa Giêsu. Tôi thích chữ biến hóa hơn. Có một cái quyền năng của Chúa khi Ngài thay đổi đời sống của chúng ta một cách rất là lạ lùng. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, bởi như bởi Chúa là Thánh Linh. Mỗi người hãy để mặt trần với Chúa. Đừng có che nó lại. Đừng có sống bên ngoài. Đừng giả tạo. Đừng giả hình nữa. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, tình trạng của con cần sự vinh hiển của Ngài. Con cần sự chiếu sáng của Ngài. Con cần nhìn đời sống của chúng con vào trong gương, đó là lời của Đức Chúa Trời, để Ngài biến đổi chúng con, Ngài thánh hóa chúng con, thì cho chúng con trở nên giống được Chúa Giêsu, thì cho chúng con từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh của Ngài hành động trong chúng con trong giờ phút này. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và đây chúng ta thấy làm sao để Chúa Ngài có thể làm cho chúng ta từ vinh hiển qua vinh hiển. Chúa chỉ cho chúng ta bí quyết ở đây. Hãy đối diện với lời của Đức Chúa Trời một cách thành thật. Một cách phơi bày tấm lòng của mình ra. Và nhìn vào trong gương đó để thấy những cái dơ giấy trên mặt của mình, áo quần của mình xốc xếch, thì chúng ta nhờ Chúa để sửa lại, để rửa mặt đi, để rửa đời sống của chúng ta. Thì như vậy đó, chúng ta càng đọc lời Chúa, càng thấm nhuần trong lời Chúa, thì bắt đầu Chúa Ngài biến hóa chúng ta, trở nên giống Đức Chúa Giêsu. Và Ngài cho chúng ta trải nghiệm vinh hiển qua vinh hiển. Thường chúng ta thấy chúng ta được mạnh mẽ với Chúa một thời gian. Sau đó vì một cái điều gì đó chúng ta vấp ngã. Chúng ta mệt mỏi. Chúng ta không tin tưởng người dạy nữa. Chúng ta muốn bỏ cuộc. Thì làm sao mà chúng ta có thể trải nghiệm sự vinh hiển đến vinh hiển được? Mới được một chút vinh hiển chúng ta đã đánh mất rồi. Cho nên bây giờ hãy nói với Chúa, Chúa ơi, hãy cho con trở lại với lời của Ngài. Hãy cho con được biến đổi bởi lời của Ngài. Hãy cho con thành thật với lời của Ngài. Con không học lời Chúa cho người khác. Con không học cho vợ, cho chồng của con. Con không học cho hàng xóm của con, cho cái người ngồi bên cạnh của con. Mà con học cho chính mình để Ngài thay đổi con kể từ giờ phút này. Mà tất cả những cái sự lừa dối của ma quỷ, những cái sự giả hình của Pharisee phải bị phá vỡ trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Người Pharisee họ che cái mặt của họ bằng cái sự vinh hiển giả tạo của họ. Cho nên Chúa Ngài gớm ghét những điều đó, Ngài quở trách họ, Ngài cảnh báo họ. Cho nên họ ghét Chúa Giêsu. Ngày hôm nay cũng vậy, khi chúng ta học lời Chúa mà nói mạnh quá, chúng ta không thích mấy. Chúng ta nghĩ rằng ai đó nói xấu mình, cho nên bây giờ dùng lời Chúa để xử mình. Nhưng mà những người mà có lòng với Chúa, họ nói, ô Chúa ơi, con học được rồi. Hôm nay con thấy mình ở trong lời Chúa. Và con thấy Chúa ở trong lời của Ngài. Để Ngài dẫn dắt và giúp đỡ chúng con. Và khi chúng ta nắm bắt được điều đó, chúng ta được thay đổi rất là nhanh, lớn rất là nhanh, trưởng thành và trở nên người hầu việc Đức Chúa Trời. Và cái thứ năm, đó là Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta hầu việc Chúa. Tôi không biết anh chị em, nhưng mà tôi thấy cái xác thịt của tôi á, nó không thích hầu việc Chúa. Nó thích thoải mái. Cho nên chúng ta nhờ Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta để giải quyết cái xác thịt, vì xác thịt nó chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nhiều khi Chúa kêu chúng ta dạy, chúng ta không thích dạy. Nhiều khi Chúa muốn chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta không thích đọc. Nhiều khi Chúa Ngài muốn chúng ta có thời giờ ở riêng với Ngài, chúng ta không thích. Nhiều khi đi đến nhóm lại, chúng ta lại thích đi ăn tiệc. Đó là cái bản ngã xác thịt hư hoại của chúng ta. Tất cả ai cũng đều giống nhau hết, không có người nào tốt hơn người nào đâu. Cho nên nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài giúp cho chúng ta, bằng Ngài kêu gọi chúng ta, bằng Ngài nâng đỡ chúng ta, vì Ngài là thần yên ủi. Trong Công Vụ đoạn 13, câu 2 và câu 4, đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Vậy Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi. Tôi rất là thích điều này. Nhiều khi chúng ta cố gắng để hầu việc Chúa, nhưng mà chúng ta lại không biết rằng Chúa có kêu gọi chúng ta vào cái công trường đó hay không. Mà chỗ nào Chúa không kêu gọi chúng ta là chúng ta sẽ không thấy cái kết quả, và đó là dấu hiệu để chúng ta tìm kiếm Chúa và biết Ngài muốn chúng ta làm gì. Có hai người, họ cầu nguyện như nhau, và họ mong muốn được Chúa sử dụng họ để hầu việc Chúa. Đùng một cái, hai người đều gặp rắc rối trong gia đình. Và một người thì có cái thái độ nhận biết rằng Chúa đang huấn luyện mình trong gia đình. Và người đó nhờ cậy Chúa, bước đi với Chúa và Chúa giải quyết những cái sự khó khăn trong gia đình của người đó. Và sau đó người đó đã bước được vào trong cái chức vụ hầu việc Ngài. Nhưng mà một người khác thì cái thái độ sai trật. Cay đắng Chúa, giận Chúa. Tại sao con muốn hầu việc Chúa mà Chúa lại để những cái điều này đến với con? Tại sao Chúa không giúp đỡ con? Đây là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Tại sao Chúa không nhậm lời? Nhưng mà Chúa đang nhậm lời. Chúa đang muốn để huấn luyện chúng ta từ trong nhà rồi mới ra ngoài đường. Tại Jerusalem, xứ Samari, xứ Judê, rồi cho đến cùng trái đất. Chúng ta chỉ thích Chúa làm nhanh, gọn. Đi ra, đứng lên, rao giảng hàng trăm, hàng triệu người trở lại với Chúa, giống như những diễn giả nổi tiếng. Vì chúng ta đâu có biết những diễn giả nổi tiếng là những người cũng đã trải qua những cái trải nghiệm, thử thách, khó khăn. Chúa huấn luyện họ từ lúc ban đầu, rồi họ mới được đứng lên tới đó. Nhìn cuộc đời của Chúa Giêsu, nhìn cuộc đời của Daniel, của Esther, Ezra, Nehemi, Joseph, biết bao nhiêu những hình ảnh, nhưng mà chúng ta đâu có đọc Kinh Thánh đâu mà biết. Cho nên chúng ta trách Ngài, chúng ta giận Ngài, và có nhiều người bỏ luôn, không hầu việc Chúa luôn. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết rằng, khi Chúa biệt riêng chúng ta ra, những người nào mà Chúa kêu gọi, thì Ngài sẽ chọn lựa. Những người nào Chúa chọn lựa, Ngài sẽ xưng người đó là công bình. Và những người mà Chúa xưng công bình, Chúa sẽ làm cho vinh hiển. Chúng ta thấy đi từng bước không? Cho nên Chúa rất là trật tự. Chúa không chiều theo ý của chúng ta để làm theo ý chúng ta, mà Ngài muốn chúng ta chiều theo ý muốn của Ngài để làm theo ý muốn của Ngài. Và khi mà chúng ta biết ý muốn của Chúa, chiều theo ý muốn của Chúa, mọi sự sẽ khác. Vì đây là một con người vâng phục, vì đây là một con người tập để tin cậy vào Chúa. Một con người nổi loạn, Chúa không thể dùng cái người đó, vì khi họ ở trong một cái chức vụ cao, chính sự nổi loạn sẽ giết cuộc đời của họ. Mà Chúa không muốn cho chúng ta bị chết thê thảm. Cho nên Ngài muốn huấn luyện chúng ta đi từng bước với Chúa. Hãy trung tín trong việc nhỏ, hãy trung tín trong việc rửa chén, dọn nhà, giúp đỡ cho những người thân yêu. Và khi chúng ta trung tín, bắt đầu Chúa đưa chúng ta những việc lớn hơn. Rồi Chúa cho nhiều khi chúng ta gặp những con người thật là dễ ghét. Nhưng mà nếu chúng ta trung tín trong điều đó, Chúa bắt đầu Chúa cho chúng ta gặp những người dễ thương để khích lệ chúng ta. Và khi mà chúng ta làm được một, Chúa lại cho 10. Làm được 10, Chúa cho 100. Làm 100, Chúa cho 1,000. Và cứ như vậy tăng lên. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta, thay đổi chúng ta. Cho nên khi chúng ta trung tín với Chúa, một, Chúa giao cho chúng ta 10. Trung tín trong việc nhỏ, Chúa giao cho việc lớn hơn. Và những gì chúng ta trung tín dưới đất này đó, nó tồn tại trong nước của Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và đây chúng ta thấy, khi Chúa để riêng Saulơ và Ba-na-ba, thì họ được chịu sai đi bởi Đức Thánh Linh. Đây là điều để chúng ta cần học tập. Nhiều khi chúng ta biết sự kêu gọi của Chúa, nhưng mà chúng ta không biết thời điểm Chúa sai chúng ta đi và đi đâu. Và khi chúng ta đọc cái hành trình của Phao-lô và Ba-na-ba, chúng ta thấy Đức Thánh Linh Ngài chỉ cho họ những nơi họ đi và cái nào Chúa cấm là họ không làm. Và Đây là một điều để Chúa cảnh báo cho chính mình, tôi và tất cả chúng ta là những người mong muốn được hầu việc Chúa có kết quả bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy tập để vâng lời Ngài. Chỗ nào Chúa không sai đi, Ngài không chịu trách nhiệm chỗ đó. Chỗ nào Chúa sai đi, cả thiên đàng sẽ ủng hộ cho chúng ta chỗ đó. Xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, giờ phút này chúng con hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Xin tha thứ cho chúng con. Vì nhiều khi chúng con không có kiên ăn, cầu nguyện để tìm kiếm ý của Chúa và nhận biết ai là người Chúa sai đi, hay là nhận biết cái chính cuộc đời của chúng con được sai đi. Con xin Chúa Ngài cho chúng con để mang lấy tinh thần của hội thánh đầu tiên. Chúa ơi, nhiều khi chúng con chuẩn bị làm những điều mà chúng con không biết Ngài có muốn chúng con làm hay không. Chúng con sử dụng những người mà chúng con không biết người đó Chúa có kêu gọi vào trong cái công trường đó không. Cho nên chúng con gặp rất là nhiều sự rắc rối vì chúng con không biết. Và vì cớ chúng con không tìm kiếm, không kiên ăn để cầu nguyện với Ngài. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con. Mà khi mà chúng con biết được Chúa kêu gọi chọn lựa mình, thì chúng con sẽ được Ngài sai đi theo ý của Ngài, theo thời điểm, theo địa điểm của Ngài, để đem đến một kết quả lớn lao, giống như ông Saulơ trở thành Phaolô và Barnaba, và hành trình truyền giáo của họ đã đem tin lành của Chúa rao khắp chốn. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin sự sức dầu này ở trên mỗi chúng con. Chúng con biết ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ tôi nhắc lại. Thứ nhất, Đức Thánh Linh phán với chúng ta. Thứ hai, Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta đến gần với Đức Chúa Cha. Thứ ba, Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu. Thứ tư, Đức Thánh Linh biến hóa chúng ta để trở nên giống Đức Chúa Giêsu. Thứ năm, Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta hầu việc Chúa. Xin Chúa ban phước trên hết thảy chúng ta. Amen.